kho sách nói.com.vn kính chào quý thính giả. Kính mời quý thính giả cùng đến với phần chính của cuốn sách Con cái chúng ta đều giỏi. Năm nhu cầu về cảm xúc tác động mạnh đến hành vi của trẻ. Ở chương trước, chúng ta đã cùng nhau làm rõ một điểm rằng bọn trẻ bị thúc đẩy bởi thế giới tình cảm nhiều hơn là những lý lẽ và lập luận logic. Điều này lý giải tại sao nhiều đứa trẻ vẫn tiếp tục làm những việc điên rồ, trong khi nhận thức rất rõ rằng đó là những việc chỉ dẫn đến sự hủy hoại bản thân. Do đó, nếu muốn điều chỉnh chúng và làm mọi chuyện khác đi, chúng ta cần phải hiểu rõ thế giới tình cảm của con trẻ và những cảm xúc thường chi phối, thúc đẩy chúng hành động hay không hành động. Chỉ có vậy, cha mẹ mới có thể tận dụng những cảm xúc này để lèo lái suy nghĩ và hành động của con cái theo đúng hướng. Chúng tôi khám phá ra 5 loại nhu cầu cảm xúc chính thúc đẩy hoặc xui khiến những quyết định và hành vi của trẻ. Đó là nhu cầu cảm xúc 1 và 2, được yêu thương và được chấp nhận. Một trong những nhu cầu cảm xúc mạnh mẽ nhất của bọn trẻ và cả người lớn chúng ta nữa là mong muốn tha thiết được yêu thương và được chấp nhận hoàn toàn như chúng vốn thế, chứ không buộc phải cố làm như thế. Sâu thẳm tận đáy lòng, tất cả mọi người, già cũng như trẻ, đều khao khát nhận được tình yêu thương và sự chấp nhận của những người xung quanh ta, mà trước hết là người thân trong gia đình. Chính những nhu cầu thiết yếu này tạo thành động lực thúc đẩy bọn trẻ tham gia vào các nhóm bạn bè, tuân theo các quy tắc xã hội, phát triển tình bạn, quan hệ với bạn khác giới và bắt chước những khuôn mẫu hành xử của người khác. Cái gì tạo nên một đứa trẻ tích cực, vui vẻ và nhiệt tình? Đó là bể yêu thương tràn đầy. Nhà tâm lý học nổi tiếng, tiến sĩ Gary Chapman, trong quyển sách của mình có tựa đề 5 ngôn ngữ yêu thương, The Five Love Languages, đã nói rằng mỗi người chúng ta đều có một cái bể chứa đựng tình yêu thương. Khi đứa trẻ được ủ trong một không khí sạt sao tình yêu thương và luôn nhận được sự chấp nhận của người xung quanh, bể yêu thương của nó sẽ luôn đầy ấm áp. Những đứa trẻ với bể yêu thương đầy ấp này luôn có cảm giác tự hào về bản thân, ý thức được giá trị của mình và tin vào bản thân mình. Chính điều này sẽ giúp chúng trở nên vui vẻ, tích cực và hăng hái. Bể yêu thương khô cạn sẽ dẫn đến một vấn đề về hành vi. Khi một đứa trẻ không cảm nhận được tình yêu thương và phải liên tục nhận những lời phản đối, là dày hay chỉ trích, bể yêu thương trong chúng sẽ trở nên khô cạn. Những đứa trẻ kém may mắn này dần dần có thái độ bất mãn, tiêu cực và dửng dưng với nỗi đau của người khác. Thái độ này sẽ dẫn đến đủ loại hành vi có vấn đề như kết băng đảng với lũ bạn xấu, để có cảm giác mình quan trọng hơn trong mắt người khác, chơi bời lêu lổng để khóa lấp cái bể khô cạn trong lòng, hoặc bàng quan với hầu hết mọi sự trong cuộc sống hàng ngày. Sao tôi phải quan tâm? Dù sao thì cũng đâu có ai thèm biết đến tôi cơ chứ. Báo động cấp 1. Bể yêu thương của con bạn có thể cạn kiệt lúc nào không biết. Trong đời mình, hầu như tôi chưa từng trao đổi với bậc cha mẹ nào mà không yêu thương con cái, chỉ là mức độ ít hơn hay nhiều hơn mà thôi. Cả bạn nữa, người mà tôi có thể chưa từng gặp, nhưng chỉ riêng việc bạn dành thời gian để đọc quyển sách này đã nói lên điều đó. Oái oăm thay, dù chúng ta cho con cái cả đại dương tình cảm, vậy mà cái bể nhỏ nhỏ trong lòng chúng vẫn có thể trong tình trạng khô kiệt. Vấn đề là ở chỗ, mặc dù yêu thương con cái, cho con những điều mà mình nghĩ là tốt nhất, nhiều người không biết cách bày tỏ sự quan tâm để con mình cảm nhận được tình yêu thương sâu đậm đó. Bạn hãy nhớ rằng, cách cha mẹ và con cái nhận thức về thế giới rất khác nhau. Những điều mà chúng ta có thể xuất phát từ tình yêu thương, nhưng dưới ánh mắt của con cái, có thể không được nhìn nhận là như thế. Thực tế cho thấy, trong đa số các trường hợp thường là nhận thức trái chiều. Khi bạn sốt ruột trước một biểu hiện sai trái nào của con mà la mắng chúng, thì chúng chỉ thấy một điều, sự thất vọng giận dữ của bạn và suy luận rằng bạn không thương yêu chúng, ghét bỏ chúng. Thậm chí, kể cả khi bạn lên tiếng nói rằng bạn yêu thương con, chưa chắc chúng đã tin bạn. Chúng chỉ tin vào cái mà chúng thấy là ánh mắt giận dữ và vẻ thất vọng trên khuôn mặt bạn. Tiếc thay, sự thất vọng trong việc bày tỏ tình cảm của bên cho và việc giải mã ký hiệu của bên nhận thường là mấu chốt trong hầu hết những vấn đề nảy sinh trong quan hệ giữa cha mẹ và con cái. Vậy nên, việc yêu thương con cái khác với việc con cái cảm nhận được tình thương ấy. Thật ra, cái gì thường làm cạn bể yêu thương trong con bạn? Nhiều phụ huynh vô tình làm những việc hoặc nói những lời mà họ nghĩ là biểu lộ tình yêu thương, quan tâm của mình. Nhưng không may thay, chính những việc này lại làm cạn bể tình yêu thương cho con cái, khiến chúng cảm thấy mình không được yêu thương, không được chấp nhận, thậm chí bị ghét bỏ.
1.
so sánh con với anh, chị, em hoặc đứa trẻ khác. Sao con không giữ phòng ốc gọn gàng như chị con? Thằng Tôm vừa được nhận giấy khen, còn con thì sao? Anh con chăm chỉ học hành, thế mà con... Nghe những lời này, trẻ có xu hướng nghĩ rằng, à, thì ra mẹ thương chị hơn mình nhiều. Mình không phải là đứa con ngoan mà cha mẹ mong muốn. Chắc họ chỉ ước mình là một người khác, họ không chấp nhận con người của mình. 2. Chỉ trích và vạch lá tìm sâu. Nhiều phụ huynh cố gắng thay đổi hành vi của con bằng cách liên tục chỉ trích hành vi của chúng hoặc bới móc lỗi lầm của chúng. Con bị cái gì vậy? Sao con không thể làm tốt được việc gì cả? Sao con lúc nào cũng quên trước quên sau? Vấn đề của con là con không chịu nghe lời người lớn. Con chẳng chịu giúp mẹ việc nhà gì cả, sao con lúc nào cũng thế? Hiển nhiên, cách thức này không những khiến trẻ cảm thấy không được yêu thương, bị phủ nhận sạch trơn, mà lâu dần sẽ khắc sâu trong chúng cảm giác về sự vô dụng, tệ hại của bản thân. 3. Đánh đòn và mắng chửi. Không cần phải nói, bạn cũng biết, đánh đập, thượng càng chân hạ càng tay, hoặc dùng đòn roi, cũng như chửi mắng và dán cho con cái những cái nhãn tệ hại như đồ vô dụng, đồ ngu như con heo, đồ hư hỏng, là biện pháp rút kiệt bể yêu thương của con bạn mạnh nhất, ví như cái máy bơm 100 mã lực. Báo động cấp 2. Khi con trẻ không cảm thấy được cha mẹ yêu thương và chấp nhận, chúng thường đi tìm điều đó ở nơi khác có thể không tốt cho chúng. Điều nguy hiểm nhất là khi bọn trẻ cảm thấy chúng không được chấp nhận và yêu thương trong chính gia đình mình. Chúng sẽ có khuynh hướng đi tìm điều đó ở những nơi khác, chẳng có gì đảm bảo là tốt cho chúng. Nhu cầu được yêu thương và chấp nhận là nhu cầu đứng thứ 3 trong thang bậc nhu cầu cơ bản của con người đã được nhà tâm lý học Maslow lập ra. Nó chỉ đứng sau nhu cầu vật chất về cái ăn cái mặc và nhu cầu về sự an toàn. Vì thế, một khi không được thỏa mãn cảm giác được yêu thương và chấp nhận, trẻ sẽ có khuynh hướng đi tìm điều đó ở bất cứ đâu, kể cả khi việc đó gây hại cho chúng. Nhu cầu lấp đầy bể yêu thương xui khiến, rủ rê bọn trẻ tham gia vào những băng nhóm xấu, trở thành nạn nhân của những tệ nạn xã hội như ma túy, quan hệ tình dục trong tuổi vị thành niên và bị lôi kéo vào những con đường lầm lạc, tha hóa. Trong chương kế tiếp, chúng tôi sẽ hướng dẫn bạn cách bày tỏ tình yêu thương và sự bao dung với con trẻ, để làm đầy bể yêu thương của con cái, giúp chúng biết đánh giá đúng bản thân mình và gây dựng mối quan hệ gắn bó, bền vững với chúng. Thậm chí, bạn còn biết được cách khiển trách và kỷ luật con cái trong khi vẫn làm cho chúng cảm nhận và đánh giá đúng tình cảm thật sự mà bạn dành cho chúng. Nhu cầu cảm xúc 3 và 4. Cảm thấy mình quan trọng và được nhìn nhận. Bên cạnh nhu cầu cảm thấy được yêu thương và chấp nhận, bọn trẻ còn có một khao khát mãnh liệt là được cảm thấy mình quan trọng và được người khác đánh giá, nhìn nhận đúng. Tất cả mọi đứa trẻ đều khao khát trở thành một ai đó, chứ không phải không có ký lô nào cả. Nhu cầu được cảm thấy mình quan trọng và được nhìn nhận là nguồn lực thúc đẩy bọn trẻ giúp đỡ người khác, tình nguyện làm công tác xã hội, đạt điểm tối đa, tham gia vào các cuộc thi đấu và giành vị trí đứng đầu. Nhưng chỉ cần lệch đi một chút, nó cũng đẩy nhiều đứa trẻ vào hành vi phá phách, ngỗ ngược, thậm chí nổi loạn. Khi chúng tôi tổ chức khóa học Thiếu nhi siêu đẳng và Tôi tài giỏi bạn cũng thế, có hàng trăm học viên cũ tình nguyện làm trợ lý cho huấn luyện viên để giúp đỡ đào tạo lớp học sinh mới. Nhiều phụ huynh thắc mắc với tôi về hiện tượng con mình, việc nhà thì nhác, việc chú bác thì siêng. Chẳng là con họ vui vẻ hy sinh 5 ngày nghỉ hè quý giá để xung phong hỗ trợ chương trình, làm việc cần mẫn từ 8 giờ sáng đến 12 giờ khuya mỗi ngày. Công việc đòi hỏi cố gắng rất cao, trong khi chúng không thèm bỏ ra nửa tiếng để quét dọn phòng mình. Lý do rất rõ ràng, tôi biết rõ là vì trước đây tôi cũng từng như thế. Với tư cách là trợ lý huấn luyện cho các khóa học, những cô cậu vác tù và hàng tổng này được đàn em mới tham gia khóa học tôn trọng và ngưỡng mộ. Là người có trách nhiệm với đàn em ngây thơ, chúng cảm thấy mình cực kỳ quan trọng và được đánh giá cao. Ngoài ra, văn hóa công ty chúng tôi được xây đắp trên tinh thần xây dựng và nâng đỡ mọi người, không hề có phân biệt, nên bất kể ai tới đây cũng đều có cảm giác được mọi người yêu thương và công nhận hoàn toàn. Vậy thì vấn đề là ở chỗ, các bậc cha mẹ ít khi làm con cái mình cảm thấy chúng quan trọng và được công nhận trong gia đình. Ngược lại, nhiều khi họ còn vô tình khiến con cái cảm thấy chúng nhỏ bé và kém cỏi qua những biện pháp trách phạt và những lời quy kết nặng nề. Tiếp, con có thói quen sinh hoạt lề mề như một bà già. Con ở dơ như heo. Thiên hạ sẽ nghĩ thế nào khi cầm học bạ của con? Thay vì cảm thấy mình quan trọng để bắt tay và làm những việc cha mẹ muốn, còn bạn đã có cảm giác thua cuộc, bỏ cuộc, ngay trước khi bắt đầu và để bạn là người chiến thắng. và bởi vì thường thì bọn trẻ không thích bị sai bảo. Nhu cầu cảm xúc thứ 5, chúng sẽ tiếp tục tình trạng trì trệ, không học hành cũng chẳng làm việc nhà phụ cha mẹ.
Cái mà bạn mang lại cho con cái là cảm giác quan trọng hay chẳng là gì cả? Đa số bọn trẻ không thích đi chơi với gia đình hay làm việc nhà, đơn giản bởi vì chúng không cảm thấy mình được đánh giá cao hay là người không thể thiếu trong công việc đó. Một số đứa trẻ cảm thấy mình thật bé mọn và tội nghiệp khi cha mẹ luôn sai bảo chúng, chỉ trích ý kiến chúng đưa ra, đánh giá thấp việc chúng làm và so sánh chúng với người khác. Ăn ngay đi, đi học bài ngay, mặc áo lạnh vào. Con phải làm những gì mẹ bảo, vì mẹ là mẹ của con. Con chỉ được cái giỏi làm những chuyện ngu ngốc. Tóc tai gì mà bù xù như tổ quạ, lấy lược chải lại đi. Những bậc cha mẹ thành công trong vai trò của mình biết cách nâng cấp tinh thần cho con cái, khiến chúng hào hứng học tập và nhiệt tình phụ giúp việc nhà. Họ cũng biết được những chiêu thức giúp mấy cô cậu tuổi teen cảm thấy mình là người hoàn toàn không thể thiếu khi tham gia vào công việc hoặc sinh hoạt chung của gia đình. Chúng tôi dạy con gái Kelly của mình như thế nào? Hãy để tôi chia sẻ với bạn biện pháp mà vợ tôi dùng để dạy con gái lớn của tôi hòa thuận và chia sẻ đồ chơi của nó với đứa em nhỏ. Chúng tôi phát hiện ra lý do chính khiến những người anh, chị lớn thường có xu hướng bắt nạt đứa em nhỏ là vì tất cả những yêu thương và quan tâm mà chúng từng được hưởng trọn vẹn giờ bị chia bớt sang đứa em, và thường thì đứa em được hưởng phần nhiều hơn. Từng là nhân vật duy nhất, quan trọng nhất, giờ chúng lại có đối thủ cạnh tranh sự quan tâm của cha mẹ. Vì vậy, cách duy nhất giúp con gái lớn của tôi hòa thuận với em gái nó là tiếp tục làm cho Kelly cảm thấy mình rất quan trọng và luôn nhận được sự quan tâm của cả cha lẫn mẹ. Vợ chồng tôi thường xuyên nói với cô bé rằng, vì con là chị lớn, con có trách nhiệm chăm sóc em, dạy em cách cư xử đúng mực và dạy em học đính phần. Phương pháp này hiệu quả đến không ngờ. Để xứng đáng với vị trí quan trọng của mình, Kelly thật ra dáng người chị tận tình chăm sóc cho em nhỏ. Có lần, vợ tôi chưa kịp nhắc nhở đứa em nhỏ vì tội quăng đồ chơi bừa bãi, thì Kelly đã chạy đến giúp em sắp đặt gọn gàng. Một lần nữa, khát khao được công nhận của trẻ mãnh liệt đến mức chúng có thể làm bất cứ chuyện gì để được cha mẹ nhìn nhận. Nếu không được công nhận một cách đúng mực, chúng sẽ tìm kiếm điều này ở những nơi cha mẹ khó bề kiểm soát nổi. Chắc bạn còn nhớ, một thời báo chí đăng tin ầm ĩ về trường hợp của sinh viên Cho Seung-hui ở trường US Virginia Tech, Mỹ, đã bắn chết 32 sinh viên vào ngày 16 tháng 4 năm 2007. Cái gì đã xô đẩy một sinh viên có học làm chuyện điên rồ mất hết nhân tính như vậy? Có một số giả thuyết cho rằng hắn làm việc đó đơn giản vì nhu cầu được nhìn nhận và trở nên quan trọng của hắn quá bức bách. Trong cuộc sống yếm thế ở nhà và ở trường, hắn cảm thấy mình không có kg nào với những người xung quanh. Nhu cầu này ngày một lớn lên, để hắn đến chỗ bất chấp tiếng nói của nhân tính mà xả súng giết người hàng loạt và cuối cùng cướp đi mạng sống của chính mình. Có lẽ trong tâm trí của Cho Seung-hui lúc ấy chỉ có một điều: thà chết với tội ác ngàn năm không sửa được còn hơn sống mà không được ai biết tới. Nhu cầu cảm xúc thứ 5. Nhu cầu cảm xúc thứ 5 của tất cả mọi đứa trẻ, đặc biệt là thiếu niên, là nhu cầu cảm thấy mình là một cá thể độc lập, không bị phụ thuộc. Trong quá trình lớn lên, trẻ có nhu cầu bắt đầu xác định cho mình một danh tính. Vì vậy, chúng cố gắng tách dần ra khỏi vòng ảnh hưởng của cha mẹ. Quá trình trở thành một người lớn này tạo ra nhu cầu về tự do và độc lập. Đó là lý do tại sao ở tuổi teen, các cô bé, cậu bé không thích bị sai bảo rằng con phải làm cái này, cái nọ, nghĩ như thế này, thế kia. Chúng cảm thấy chỉ có những đứa trẻ miệng còn hơi sữa mới ngoan ngoãn nghe theo lời mẹ, còn người lớn và ngầu như mình thì quyết không phải là đồ bám váy mẹ. Việc nghe theo lời khuyên của cha mẹ, dù chúng biết điều đó là những lời khuyên đúng đắn, khiến chúng cảm thấy hình như mình chưa đủ lớn. Và vì không biết phải làm gì hơn, chúng tìm cách khẳng định bản thân bằng việc phớt lờ đi lời khuyên của cha mẹ hay làm điều ngược lại. Việc này lý giải tại sao bọn trẻ thường nghe theo lời bạn bè hay người cậu, người dì hơn lời cha mẹ chúng. Khi bạn dùng cách nói như "bà muốn con" hay "con phải", chúng cảm thấy tự do của mình bị co lại một cách đáng kể và rằng chúng không được phép sống cuộc đời của mình. Khi bị ép buộc phải học cái này, làm việc cái kia mà không có cơ hội lựa chọn, không được phép suy nghĩ cho bản thân, chúng có thể tỏ thái độ bất cần đời hoặc nổi loạn. Vậy phải chăng chúng ta không nên khuyên bảo hoặc để mắt đến mọi hành vi của con trẻ, hay là cha mẹ nên tạo cho con một khoảng không gian tự do tuyệt đối, cho phép chúng muốn làm gì thì làm? Dĩ nhiên là không. Là cha mẹ, chúng ta có trách nhiệm dìu dắt, hướng dẫn con cái không để chúng mắc phải những sai lầm, trong đó có cả những sai lầm không thể cứu vãn nổi. Và may thay, vẫn có những phương pháp giúp người làm cha mẹ hướng dẫn con cái có lựa chọn đúng đắn mà không cần phải ra lệnh hay can thiệp quá sâu vào cuộc sống của chúng. Những bậc cha mẹ thành công nắm được bí quyết gây ảnh hưởng tốt đến hành vi của trẻ mà không đưa ra những lời khuyên giáo điều ép buộc. Khi trẻ cảm thấy chúng học và làm việc cho bản thân mình, chứ không phải cho bất cứ ai khác, kể cả cha mẹ, chúng sẽ cảm thấy dồi dào sinh lực hơn và có động lực tốt hơn. Bạn sẽ có được những bí quyết này sau khi đọc xong chương 6. Những thứ con cái chúng ta cần, đó là tình yêu thương, sự chấp nhận, sự quan trọng, sự công nhận và độc lập tự do. Câu hỏi được đặt ra ở đây là: tại sao trẻ không vâng lời cha mẹ? Để có được câu trả lời, mời quý thính giả cùng tiếp tục đón nghe cùng kho sách nói.com.vn. Từ những gì biết được về năm nhu cầu thiết yếu trong tình cảm của trẻ, chúng ta thấy rõ ràng hơn lý do tại sao nhiều bậc cha mẹ gặp khó khăn trong việc kêu gọi trẻ hợp tác toàn diện với mình. Đó là vì họ vô tình phạm phải những sai lầm trong việc đáp ứng nhu cầu về tình cảm của trẻ, như nhu cầu về tình yêu thương, sự chấp nhận, tầm quan trọng và tính độc lập. Một khi đời sống tình cảm của trẻ không đạt đến độ hài hòa nhất định, trẻ sẽ không có hành xử tốt và khó đạt được kết quả tốt. Một trong những câu hỏi phổ biến mà các bậc cha mẹ thường đặt ra cho chúng tôi là: tại sao khi con trai tôi còn nhỏ, nó làm theo những gì tôi nói? Bây giờ lớn hơn, bạn bè bảo sao thì cứ nghe răm rắp. Bây giờ tôi hy vọng chính bạn đã có trong tay câu trả lời rồi. Đó là vì ở giữa đám bạn bè, trẻ luôn có cảm giác mình được đón nhận với đúng con người mình. Đó là chưa kể, trong tuổi thơ hồn nhiên trong trẻo của chúng, có thứ tình bằng hữu giống như tình anh em hay tình chị em, có sức mạnh và tuổi thọ kéo dài suốt đời người. Để được một người bạn hay đám bạn chấp nhận, nhiều em tình nguyện tuân theo bất kỳ luật lệ hay quy định gì, bất kể điều đó có hợp với đạo lý hay không. Với những đặc điểm tâm sinh lý của tuổi mới lớn, nhiều em coi việc dám thách thức lại những điều cấm của người lớn như hút thuốc, ăn cắp vặt, chửi thề, đua xe hay ăn hiếp kẻ khác là ngầu, là chịu chơi hoặc thậm chí là anh hùng. Tất cả những biểu hiện này dưới góc độ tâm lý chẳng qua là để thỏa mãn một nhu cầu mạnh mẽ, muốn trở thành người quan trọng, muốn được mọi người xung quanh nhận biết mà thôi. Mặt khác, nhiều đứa trẻ không chịu nghe lời phụ huynh vì cha mẹ chúng thường khiến chúng cảm thấy tồi tệ và thường áp đặt chúng phải làm điều gì đó theo chủ ý của họ. Điều này đã vô tình nảy sinh tâm lý phản kháng vô thức. Chúng cảm thấy nếu nhất nhất nghe theo lời cha mẹ, tức là chúng thua, trong khi các bậc phụ huynh thắng. Chúng cảm thấy mình bé mọn, chẳng có gì quan trọng, giống như một con tốt đen trong tay cha mẹ. Nhưng một khi dám nổi loạn bất chấp hậu quả, thì chúng lấy lại được ý nghĩa quan trọng về mình, và trong trận này chúng đã thắng. Thấy chưa, mình chỉ bỏ nhà đi một hôm là ông bà già đã mất ăn mất ngủ ngay. Từ kinh nghiệm thực tế trong đào tạo và huấn luyện hàng trăm ngàn học sinh trong 15 năm qua, chúng tôi rút ra được kết luận rằng những đứa trẻ tự tin, có bản lĩnh, không dễ bị bạn bè lôi kéo và kẻ xấu dụ dỗ. Đó cũng là những đứa trẻ thật sự cảm thấy được cha mẹ đón nhận, yêu thương, công nhận vai trò quan trọng của chúng trong cuộc sống và tôn trọng sự độc lập tự chủ của chúng. Bởi vì chúng tự hào về bản thân và cảm nhận trọn vẹn tình yêu thương của gia đình, nên chúng không cần phải đi tìm sự công nhận từ nơi khác và dễ dàng nói không với những cám dỗ từ bên ngoài. Chỉ khi nào thỏa mãn năm nhu cầu cảm xúc quan trọng của trẻ, bạn mới có ảnh hưởng tích cực tới suy nghĩ và hành vi của chúng. Nếu muốn con cái lắng nghe chúng ta và có động lực để làm những việc đúng đắn cho bản thân mình, chúng ta phải biết cách khai thác sức mạnh của năm nhu cầu cảm xúc, được ví như năm nút bấm cảm xúc này. Chỉ khi chúng ta có thể đem lại cho con cảm giác được yêu thương, chấp nhận, trở nên quan trọng và được tự chủ, thì chúng ta mới có thể khiến chúng hợp tác với mình trong hầu hết mọi chuyện. Tôi đã cảm hóa một kẻ gây rối thành một cộng sự như thế nào? Sức mạnh của việc khai thác, tận dụng 5 loại nhu cầu cảm xúc chính là một trong những phương pháp mà tôi sử dụng nhiều nhất để có được sự hợp tác từ những học sinh được xem là bất trị. Vài năm trước, tôi nhận trách nhiệm đào tạo một lớp gồm nhiều học sinh kém ở một trường phổ thông tại Singapore. Lần đó, có một nhóm khoảng 5 em cứ nói chuyện rào rào như bắp rang trong suốt buổi học. Mặc dù tôi đã nhiều lần nhắc nhở chúng giữ im lặng và tập trung vào hoạt động của lớp, chúng vẫn phớt lờ tiếp tục phá ngang. Từ lâu tôi đã để ý thấy trong mỗi băng nhóm học sinh luôn có một đại ca ảnh hưởng tới cả nhóm. Lần này tôi biết, nếu mình thu phục được đứa đầu sỏ trong nhóm đó, một cậu học sinh quậy phá tên Jonathan, thì chẳng còn vấn đề gì với những đứa còn lại. Chúng sẽ nghe theo răm rắp. Thế là tôi quyết định sử dụng một chiêu mới. Giữa buổi học, tôi cho cả lớp nghỉ giải lao nhưng lại bảo Jonathan rằng tôi muốn nói chuyện với cậu. Jonathan tỏ thái độ thách thức ra mặt. Có lẽ cậu nghĩ tôi sẽ trách mắng vì cậu đã đầu têu gây mất trật tự trong suốt buổi học. Thay vào đó, tôi đã làm một việc mà cậu hoàn toàn không nghĩ tới. Tôi mỉm cười thân thiện và nói rằng tôi muốn hỏi cậu một vấn đề rất quan trọng. Cậu trai tỏ vẻ bối rối, thậm chí còn bất ngờ khi tôi nói muốn mời cậu đi uống nước để nói chuyện. Tôi đối đãi với cậu như với một người bạn cũ khi dẫn cậu đến căng tin dành cho giáo viên để uống nước và trò chuyện. Tôi bắt đầu bằng những câu hỏi thể hiện sự quan tâm và tò mò. Thầy để ý thấy các bạn tôn trọng em như một người anh trai, hình như chúng nghe theo những gì em nói. Này, khả năng lãnh đạo của em từ đâu mà có vậy? Cậu ta ngớ người ra ấp úng. Tài lãnh đạo, em có khả năng lãnh đạo. Đúng thế, em là một nhà lãnh đạo bẩm sinh. Tôi trả lời khá thành thật. Và em có tiềm năng trở thành một nhà lãnh đạo thành công. Cậu ta chỉ biết nhìn tôi với ánh mắt sững sờ, kinh ngạc. Sau đó tôi bồi thêm. Jonathan à, thầy muốn nhờ em giúp thầy một việc. Jonathan vẫn chưa hết kinh ngạc. Có lẽ cậu đang tự hỏi một nhà huấn luyện nổi tiếng mà cũng có việc phải nhờ tới cậu giúp hay sao? Thế là tôi thành thật bảo rằng, để có thể chia sẻ kiến thức và hiểu biết của tôi cho các bạn trẻ trong lớp, tôi cần tất cả tập trung vào bài học. Thầy biết rằng các bạn ấy sẽ không nghe thầy khi thầy nhắc nhở giữ trật tự, nhưng các bạn ấy sẽ chịu nghe lời em vì chúng thật sự tôn trọng em. Em có nghĩ là mình có thể nhắc nhở các bạn tập trung hơn không? Thầy cần em giúp đỡ. Việc làm của tôi đã làm cho cậu học trò ngỗ ngược cảm thấy tự hào về bản thân, có tài lãnh đạo, được bạn bè tôn trọng, và có cảm giác như mắc nợ tôi. Được chính thầy mời đi uống nước như người lớn cơ mà. Thế là cậu trả lời, em sẽ cố hết sức. Không còn phải nghi ngờ gì nữa, khi buổi học tiếp tục, cái nhóm ồn ào của cậu ngồi im như thóc. Tôi liếc thấy khi có ai nói chuyện, cậu còn nhắc nhở người đó giữ im lặng. Tại sao cách xử lý của tôi lại ứng nghiệm đến vậy? Đa số người thầy trong trường hợp ấy thường sẽ làm ngược lại. Họ sẽ dọa oà quát mắng những đứa trẻ gây nhiễu loạn trong lớp học. Việc mắng mỏ công khai thường chỉ tạo ra sự chống đối ngấm ngầm hoặc lỗ liễu, thậm chí cả hành vi nổi loạn của những học sinh cá biệt. Tôi thì lại làm cho cậu oai phong lẫm liệt, được thầy giáo công nhận phẩm chất lãnh đạo và cần đến sự giúp đỡ cơ mà. Thế là tôi điểm trúng huyệt của cậu và Jonathan trở thành một học sinh gương mẫu. Từ một thiếu niên phạm pháp thành một trợ lý huấn luyện xuất sắc. Cho phép tôi kể cho bạn nghe một ví dụ còn có sức thuyết phục hơn về việc cha mẹ hay giáo viên có thể kích hoạt những nút bấm cảm xúc của thiếu niên và giải phóng tiềm năng của chúng như thế nào. Có lần tôi đã thực hiện việc bấm nút này thành công đến mức biến một tội phạm vị thành niên trở thành một trong những trợ lý chương trình xuất sắc nhất của tôi. Việc xảy ra như thế này. Khoảng 2 năm trước, mẹ của Matthew, tên đã được thay đổi để đảm bảo sự riêng tư, ép cậu tham dự khóa học, tôi ta giỏi, bạn cũng thế. Vào thời điểm đó, mẹ cậu đau đầu không biết phải làm sao để đưa đứa con trai bất trị vào khuôn phép. Cậu chơi game tối ngày và chỉ trở về lúc gần nửa đêm. Matthew bỏ ngoài tai mọi lời van lơn hay ra lời của mẹ. Nhưng chỉ cần bạn gọi một tiếng là vội vàng lập tất cả mọi chuyện cho chúng. Giọt nước cuối cùng tràn ly khi cậu bị bắt vì tội ăn cắp vặt cùng bạn. Chỉ là một hành vi đùa đòi vì gia đình cậu rất khá giả. Thế là mẹ cậu chẳng còn biết làm gì khác ngoài việc gửi gắm cậu cho tôi như một kế sách cuối cùng. Khi tiếp xúc với Matthew, tôi nhận thấy bên trong cậu bé lêu lổng, đùa bạn, đùa bè này là một tâm hồn nhiệt tình, hồn hậu, nhưng đang lầm đường lạc lối. Rõ một điều, cậu ghét trở về nhà vì mẹ cậu vừa thấy bóng con, đã lên tiếng chỉ trích, than phiền, la mắng, nếu không thì cũng khóc lóc, kêu ca. Cứ như thế, cậu dần dần cảm thấy mình là người thừa trong nhà và không được chấp nhận. Vốn bản tính hiếu động, năng nổ, cậu không biết làm sao thỏa mãn được nhu cầu trở thành người quan trọng trong mắt người khác. Và đó là lý do tại sao với bạn bè, cậu được đề cao vì bao giờ cậu cũng xả láng với chúng. Còn nói về game thì cậu vang danh là một game thủ siêu hạng. Cùng với những điều thu hoạch được từ khóa học, Matthew bắt đầu thay đổi nhận thức về cuộc sống và bản thân. Cậu bắt đầu trở nên tự tin và có ý thức tôn trọng bản thân hơn. Cậu cũng làm quen và kết thân với những người bạn mới, những người bạn có niềm tin mạnh mẽ và mục tiêu rõ ràng trong cuộc sống. Ngoài ra, còn có một điều tác động tích cực đến quá trình thay đổi này. Mẹ cậu cũng tham dự vào chương trình đào tạo dành cho phụ huynh và nhận ra tầm quan trọng của việc hiểu được cảm xúc của cậu con trai cũng như bồi đắp lòng tự trọng trong cậu. Những diễn ra sau khóa học thật tuyệt vời, mặc dù thể hiện một sự chuyển biến ngoạn mục. Cậu biết đánh giá cao sự quan tâm của mẹ và nghe lời bà hơn. Cậu quyết định dành thời gian nhiều cho việc học và kiên quyết từ bỏ thói quen chơi điện tử. Được biết về sự tiến bộ vượt bậc của cậu, tôi đã mời Mark Hugh làm trợ lý cho các huấn luyện viên của tôi. Đứa trẻ từng có một thời oanh liệt trên đường phố ngày nào, giờ được giao vai trò tư vấn và khích lệ những học sinh mới. Khi Mark Hugh được giao nhiệm vụ giúp đỡ những học sinh khác thành công, cậu cực kỳ phấn chấn và tự hào về bản thân mình. Lần đầu tiên cậu biết thế nào là vui sướng và hãnh diện khi một trong những cha mẹ của học viên đã tìm tới trường cảm ơn cậu vì cậu đã giúp con trai của họ thay đổi. Từ bấy đến nay, Mark Hugh đã làm trợ giảng cho các khóa đào tạo của chúng tôi 6 khóa, mỗi khóa kéo dài 5 ngày. Cậu tình nguyện làm việc cật lực trong những ngày nghỉ để giúp những thiếu niên khác cũng có sự chuyển biến như cậu. Câu chuyện của Mark Hugh là thế, đôi khi chỉ vài động tác nhỏ cũng làm thay đổi cả một con người. Bạn có thể sử dụng phương pháp này thế nào để thay đổi con cái theo chiều hướng tốt hơn? Bạn sẽ có được câu trả lời trong chương tiếp theo. Bạn cũng sẽ tìm được và nắm được những bước cụ thể giúp con bạn vui vẻ hợp tác với cha mẹ. Chúng ta hãy bắt đầu học cách làm đầy bể yêu thương cho mỗi đứa trẻ, bạn nhé! Kho sách nói.com.vn mời quý thính giả cùng đến với chương 6 của cuốn sách Con cái chúng ta đều giỏi. Khơi dậy và nuôi dưỡng lòng tự trọng, sự tự tin nơi con trẻ. Mơ ước lớn nhất của tất cả các bậc cha mẹ là được thấy con mình lớn lên, sống một cuộc sống hạnh phúc và thành công. Hẳn ai cũng biết rõ rằng thành tích học tập ở trường không phải là điều kiện cần và đủ để trẻ thành công trên đường đời. Trong cuộc sống, ta gặp không thiếu gì người tài trí với những tấm bằng chói lọi, nhưng họ vẫn thất bại trong cuộc sống như thường. Có lẽ cái họ thiếu là niềm tin vào bản thân để theo đuổi ước mơ và vượt qua mọi khó khăn trở ngại. Những phẩm chất này chỉ có thể có được từ lòng tự trọng cao và ý thức về giá trị của mình. Trong các khóa đào tạo dành cho tuổi teen, chúng tôi luôn nhấn mạnh rằng lòng tự trọng của các em chính là nền tảng cho thành công của chúng trong tương lai. Đạt được điểm 10 tuyệt đối ư, cũng chẳng có ích gì nếu bạn không đủ tự tin để khai thác hết khả năng của mình và để áp dụng một cách linh hoạt và hiệu quả bởi kiến thức có được trên ghế nhà trường và trong sách vở. Điều đáng buồn là nhiều đứa trẻ rất thông minh nhưng lại hết sức tự ti, không biết rõ giá trị của mình. Điều này đặc biệt đúng với những trẻ em đến từ nền văn hóa Á Đông. Mỗi năm, chúng tôi góp phần đào tạo hàng chục ngàn trẻ em đến từ khắp nơi trên thế giới. Và sự khác biệt trong mức độ tự tin giữa những đứa trẻ thuộc các nền văn hóa khác nhau là rất đáng kể. Ví dụ, ở Việt Nam và thậm chí cả Singapore, rất ít bàn tay giơ lên khi thầy giáo kêu gọi học sinh đặt câu hỏi hay trả lời câu hỏi. Nhiều em có tâm lý sợ nổi bật trong đám đông hay sợ phạm lỗi nên thường án binh bất động. Trái lại, các học sinh Âu, Mỹ lập tức giơ tay ngay khi chúng biết câu trả lời và không ngại đặt ra những câu hỏi có thể bị cho là ngớ ngẩn. Ngay trong ngôi trường nổi tiếng thế giới như NUS, National University of Singapore, thì thường là sinh viên các nước Âu, Mỹ hăng hái phát biểu ý kiến chứ không phải là sinh viên châu Á. Đó là một trong những lý do chính giải thích tại sao những công việc quan trọng hàng đầu ở các công ty đa quốc gia thường được giao vào tay người phương Tây. Thiên hạ dựa vào hiện tượng đó mà cho rằng người Âu Mỹ nói chung sáng tạo hơn, năng động hơn và giao tiếp tốt hơn. Chúng ta biết rằng người châu Á cũng có năng lực, cũng thông minh tài giỏi không kém gì người Âu, người Mỹ. Thậm chí tôi tin rằng người Á Đông chúng ta còn chăm chỉ làm việc hơn. Chỉ khác nhau ở chỗ, chúng ta không đủ tự tin để tiếp thị bản thân tốt như người phương Tây đã làm. Kết quả là chúng ta có chiều hướng bị dẫn lại trên con đường giành những công việc tốt hoặc lợi thế trong thương trường. Trong một lần tham gia tuyển dụng nhân sự cho một số công ty, một trong những câu hỏi mà chúng tôi đặt ra. Bạn nghĩ mình có đủ khả năng đảm nhiệm vai trò và đáp ứng đòi hỏi của công việc này không? Câu trả lời mà chúng tôi thường nhận được từ người châu Á là những câu nói ấp úng, ngập ngừng. Dạ tôi cũng cho là như vậy, tôi sẽ cố hết sức. Trong khi ấy, người Âu, Mỹ, chúng tôi nhận được những câu trả lời quả quyết, rõ rạc. Dĩ nhiên, tôi là người thích hợp nhất cho công việc này. Tôi làm việc nhóm rất tốt, biết phối hợp với đồng đội và tôi tin rằng mình có thể đạt được kết quả cao. Giả sử những ứng viên này có bằng cấp và thực lực ngang nhau, bạn sẽ chọn người nào? Người khiêm tốn hơn hay người tin vào bản thân mình hơn? Đáng tiếc, xu hướng tuyển dụng nhân sự ngày nay không đánh giá cao đức khiêm tốn của người dự tuyển, mà quan tâm đến sự tự tin và khả năng tiếp thị. Nếu bạn không tiếp thị bản thân tốt, thì làm sao có thể hy vọng bạn tiếp thị tốt sản phẩm hay dịch vụ của công ty được? Với tư cách là những diễn giả có sức truyền cảm và lôi cuốn người nghe trong khu vực Đông Nam Á, nhóm chúng tôi phát hiện ra rằng chúng tôi là một trong số ít người Đông Nam Á có tiếng tăm trong lĩnh vực mà người Âu Mỹ chiếm ưu thế, nếu không muốn nói là áp đảo. Một lần nữa, chúng ta vấp phải một sự thật đáng buồn là nhiều người châu Á có đủ kiến thức và niềm đam mê để chia sẻ, nhưng lại thiếu đi sự tự tin để đứng lên chinh phục đám đông. Vì thế, nếu bạn thật sự mong muốn trang bị cho con cái những hành trang cần thiết để thành công trong học đường và cuộc sống, bạn phải bắt đầu bằng cách khơi dậy và nuôi dưỡng lòng tự tin và ý thức về giá trị của bản thân nơi con trẻ. Thế nào gọi là lòng tự trọng? Lòng tự trọng là gì và tại sao nó lại là yếu tố quan trọng trong công thức thành công và hạnh phúc của mỗi cá nhân? Lòng tự trọng là cách một người nghĩ và tin rằng mình có năng lực và xứng đáng nhận được sự quý trọng và yêu thương của những người xung quanh. Nhìn chung, lòng tự trọng khiến trẻ có cảm giác hài lòng, phấn khởi, tự hào về bản thân, và đó là tiền đề thúc đẩy chúng đạt được kết quả tốt hơn. Trẻ có lòng tự trọng thường là những người đứng ra giải quyết vấn đề, chứ không phải là người tạo ra vấn đề. Những đứa trẻ có lòng tự trọng cao cảm thấy chúng luôn nhận được tình yêu thương từ người khác và không biết quý trọng bản thân mình. Một điều hoàn toàn khác với lối sống ích kỷ, tự cho mình là cái rốn của vũ trụ, của một số kẻ tự đề cao bản thân quá đáng. Những đứa trẻ có lòng tự trọng bao giờ cũng tin tưởng vào khả năng của mình với tinh thần, tôi có thể làm được. Để khơi dậy và nuôi dưỡng lòng tự trọng ở trẻ, thì tất cả năm nhu cầu cảm xúc của chúng như được yêu thương, được chấp nhận, được cảm thấy mình quan trọng, được công nhận và có sự độc lập đều phải được thỏa mãn. Tất nhiên, để yêu thương trong lòng chúng bao giờ cũng phải tràn đầy. Khi một đứa trẻ cảm thấy nó luôn sống trong tình yêu thương chan chứa, nó sẽ học được cách yêu thương bản thân mình đúng nghĩa và sẽ muốn làm những việc tốt nhất cho bản thân. Chúng sẽ có khuynh hướng đặt ra mục tiêu cao, ý thức được giá trị của mình, có tinh thần dám nghĩ, dám làm và không ngại việc có thể vấp phải sai lầm. Với thái độ tôi sẽ làm được, chúng có đủ tự tin để làm việc gì cũng làm hết sức mình. Lòng tự trọng mang đến cảm giác bản thân mình có năng lực và tốt đẹp, xứng đáng được những người xung quanh yêu mến, quý trọng. Khi trẻ có cảm giác tốt đẹp về bản thân mình, chúng thường đạt được kết quả tốt. Sau đây là tác hại của việc trẻ thiếu đi lòng tự trọng mà kho sách nói.com.vn sẽ giới thiệu đến quý thính giả. Một đứa trẻ thiếu đi lòng tự trọng khó có thể thành công trong việc học tập hiện tại, cũng như trong công việc, cuộc sống sau này. Trẻ thiếu đi lòng tự trọng thường có những biểu hiện sau. Thứ nhất, luôn có cảm giác tồi tệ về bản thân. Tôi ghét con người mình quá, mình là đứa xấu xa, tồi tệ. Mình sinh ra đã ngu dốt, mình không đáng nhận được cái gì hết. Thứ hai, thiếu vắng tình yêu thương và sự chấp nhận của những người xung quanh. Dù sao thì cũng chẳng ai thương mình cả, đâu có ai thèm biết đến mình, mọi người ghét bỏ mình. Thứ ba, không dám tin vào khả năng của mình. Chúng tin rằng những sai lầm và thất bại trong quá khứ đã ấn định cho chúng số phận thất bại mãi mãi. Mình không làm được trò trống gì, mình không đủ giỏi giang, không đủ tài năng. Và như vậy, chúng thường có khuynh hướng bộc lộ những hành vi như sau. Thứ nhất, không dám đặt ra bất kỳ mục tiêu nào cho bản thân vì không tin rằng mình xứng đáng hay có cơ hội thành công. Thứ hai, rút vào vỏ ốc của mình, không dám tham gia bất cứ việc gì vì sợ thất bại, sợ phạm sai lầm và sợ bị người khác từ chối. Thứ ba, dễ chịu tác động từ bên ngoài vì chúng có nhu cầu cần được người khác nhìn nhận và ủng hộ. Thứ tư, dễ tự ái, dễ bị tổn thương và luôn có thái độ phòng thủ vì trong thâm tâm chúng không cảm thấy thoải mái hoặc hài lòng về bản thân mình. Thứ năm, tỏ thái độ bất cần đời, tôi không quan tâm. Bởi vì hơn ai hết, chúng cảm thấy mình vô dụng và bất lực, không thể thay đổi được điều gì. Chỉ cái cảm nhận không thể quản lý được cuộc đời mình đã khiến chúng có thái độ chối bỏ tất cả. Thứ sáu, có khuynh hướng lăng mạ và coi thường người khác. Nếu con bạn biểu hiện một số đặc tính này thì đó là dấu hiệu cho biết chúng thiếu đi lòng tự trọng. Kho sách nói.com.vn cảm ơn quý thính giả đã đón nghe phần thứ 9 của cuốn sách Con cái chúng ta đều giỏi. Kính mời quý thính giả cùng đón nghe phần tiếp theo của sách.